Độc Tôn Tam Giới, chương 2693, Hư Không Chi Môn 1, Góc Truyện Audio.com. Đây đã là trận pháp thứ 8, đám trận pháp này rốt cuộc có bao nhiêu trận pháp kết hợp với nhau? Khu vực hạch tâm của trận pháp này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Hiện tại Giang Trần cơ hồ quên chuyện mình bị đuổi giết, toàn thân đầu nhập vào trong việc tìm kiếm chỗ yếu để xuyên qua trận pháp. Mỗi một lần xuyên qua kỳ thực đều ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, sẽ bị không gian trong trận pháp và lực lượng cường đại của trận pháp từ từ ép tới chết. Trận pháp giống như hai cái cối xay vậy, vô cùng đáng sợ. Phù, lại qua một, Giang Trần hoàn thành xuyên qua đạo trận pháp thứ 9. Thiên Mục Thần Đồng nhìn về phía trước, đã thấy phía trước không xa hắn chính là một đám kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc cổ xưa này, lại không giống như bình thường, mà nhìn qua càng giống như tế đàn cổ xưa, dùng để cử hành nghi thức cổ xưa nào đó. Ngổn ngang, lộn xộn, nhìn như bố trí không có quy luật thế nhưng mơ hồ lại hình thành một loại trật tự thác loạn. Bốn phương tám hướng giao thoa, các loại cự thạch tạo thành một pháp trận cổ xưa. Trên cự thạch có điêu khắc các loại ký tự cổ xưa. Giang Trần dừng lại cách đám cự thạch này mấy trăm mét. Hắn có dự cảm kiến trúc được tạo thành từ đám cự thạch này nhất định ẩn chứa cơ mật rất lớn. Nhìn khí lưu cuồng bạo bốn phía này là có thể nhìn ra, pháp trận này mới chính là chỗ then chốt hạch tâm của đám trận pháp bên ngoài. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Giang Trần hít sâu một hơi, dừng ở trước kiến trúc được tạo thành từ một đám cự thạch này, trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập nghi vấn. Pháp trận này, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời ba khắc cũng không nhìn ra đầu mối gì. Hắn chỉ cảm thấy những cự thạch nhìn qua rối loạn thế nhưng dường như mỗi một vị trí được sắp xếp lại có diệu lý riêng. Nhưng rốt cuộc tinh diệu ở chỗ nào, hắn hoàn toàn không thể nói ra được. Giờ phút này Giang Trần cũng đã quên đi động tĩnh xua lưng. Bởi vì hắn đã không còn đường lựa chọn, pháp trận bằng cự thạch này ngăn đường tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể tùy tiện xâm nhập. Trước khi không có nhìn thấu pháp trận này, tuyệt đối không thể xông loạn. Đây là trực giác của Giang Trần, hắn có một loại trực giác cường đại, nếu như mình xông vào pháp trận cự thạch này, lập tức sẽ tan thành mây khói. May mắn là ba cường giả trung thiên vị sau lưng giờ phút này cũng không có đuổi theo. Chuyện này làm cho hắn có đầy đủ thời gian quan sát pháp trận cự thạch này. Cự thạch pháp trận này khác biệt với bất kỳ trận pháp nào mà Giang Trần từng gặp. Hắn cảm thấy dường như đây không phải là một trận pháp phong ấn, cũng không phải là trận pháp phòng ngự, càng không phải là trận pháp công kích. Chỉ là năng lượng từ bên trong đám cự thạch lộn xộn bốn phía lại phát ra một tín hiệu vô cùng rõ ràng, chính là không nên xông loạn. Một khi xông loạn, lực công kích và lực phòng ngự pháp trận này phóng ra tuyệt đối không kém hơn pháp trận công kích hoặc là phòng ngự nào. Giang Trần tập trung quan sát, dùng cơ hồ tất cả tri thức trận pháp của hắn, nhưng mà đối với trận pháp này, thủy chung hắn vẫn có cảm giác chỗ hiểu chỗ không. Rốt cuộc trận pháp này ở nơi này có ý nghĩa gì? Giang Trần tốn hết tâm tư cân nhắc ý nghĩa tồn tại của trận pháp này. Nếu như là trận pháp phong ấn, như vậy nó phải biểu hiện ra đặc thù của trận pháp phong ấn. Thế nhưng mà trận pháp này rõ. Góc Truyện Audio.com, Giang không có những đặc điểm đặc thù này. Đây tuyệt đối không phải là một trận pháp phong ấn, nếu như là trận pháp công kích thì cũng không thể sắp xếp ở chỗ sâu trong Hắc Yểm Sơn Mạch này. Trận pháp phòng thủ, bảo hộ Hắc Yểm Sơn Mạch này, thoạt nhìn dường như cũng không giống a. Trong đầu Giang Trần tràn ngập các loại ý niệm, suy diễn các loại giả thiết, cuối cùng lại bị ai phát hiện ra, những giả thiết này khi suy diễn ra đều không xác thực chút nào. Đầu óc Giang Trần nhanh chóng vận chuyển, mỗi một trận pháp nhất định đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Nhìn đám người Đông Duyên đảo kia coi trọng cấm địa này như vậy, trận pháp này nhất định có ý nghĩa không tầm thường. Thế nhưng mà nó rốt cuộc là trận pháp như thế nào a? Giang Trần khó hiểu, trận pháp này hắn cũng tìm hiểu không thấu. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Dùng kiến thức trong trí nhớ hắn cũng có chút nhìn không thấu, đây là chuyện lần đầu tiên hắn gặp phải. Chẳng lẽ thực sự muốn bức ta sử dụng thời không ấn phù, lần nữa trở lại lục cung truyền thừa? Giang Trần có chút bi ai kinh ngạc nhìn qua trận pháp cự thạch này. Trong đầu Giang Trần nhanh chóng hiện lên tình cảnh lần đầu tiên tới Đông Duyên đảo, một đường tới đây, trải qua nhiều sóng gió như vậy, nhiều kinh nghiệm như vậy. Chẳng lẽ cuối cùng phải thất bại trong gang tấc sao? Giang Trần không cam lòng, hắn trải qua suy đi tính lại, đi lại nhiều ngày trong Hắc Yểm Sơn Mạch, đi qua hơn phân nửa Hắc Yểm Sơn Mạch. Nếu như có thể đi thông qua phiến khu vực này, tiếp tục đi về phía trước mà nói, đi ngang qua Hắc Yểm Sơn Mạch cũng không phải không có hy vọng. Đi ngang qua Hắc Yểm Sơn Mạch có nghĩa là có thể đi tới một chỗ khác trong Hắc Yểm Sơn Mạch, đi tới khu vực biên giới Đông Duyên Đảo. Như vậy mà nói có hy vọng nhất định thoát khỏi Đông Duyên Đảo. trong đầu lần nữa hiện lên các loại kinh nghiệm trải qua trên Đông Duyên đảo. Trong lúc đó, trong đầu Giang Trần hiện lên một cảnh tượng. Một ngày nọ, Giang Trần trong tàng thư các của tội nghiệt chi thành, nghiên cứu địa đồ Đông Duyên đảo. Đúng vậy, là địa đồ Đông Duyên đảo. Bỗng nhiên trong lòng Giang Trần như có một đạo linh cảm, lượn lờ trước mắt hắn, giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể với nó tới. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần nhảy dựng lên, Thiên Mục Thần Đồng lần nữa nhìn lại pháp trận này. Trận pháp này sắp xếp chằng chịt, cao có, thấp có, nông có, sâu có, làm cho Giang Trần càng nhìn càng quen thuộc. Trận pháp cực lớn này chậm rãi hình thành một trình thể cùng với địa đồ mà hắn nhìn thấy không ngờ lại chồng chấp vừa khít với nhau. Trận pháp này không ngờ lại căn cứ theo địa hình Đông Duyên đảo mà bố trí một trận pháp. Giang Trần chấn động, cẩn thận nghiên cứu. Một khi nghiên cứu, Giang Trần thiếu chút nữa không nhịn được mà kích động giống to, trận pháp cự thạch này không ngờ thực sự lại giống như địa đồ lập thể vậy, đại biểu cho cả Đông Duyên đảo. Đây là ý gì? Căn cứ theo trình thể Đông Duyên đảo tạo thành một trận pháp, muốn biểu đạt cái gì? Giang Trần bắt đầu xâm nhập vào trong, tìm kiếm đáp án. Chẳng lẽ, trong đầu Giang Trần bỗng nhiên hiện lên một ý niệm cực kỳ lớn mật, ý niệm này xuất hiện trong đầu làm cho máu tươi trong người hắn bành trướng. Chẳng lẽ nói, trận pháp này không ngờ lại là hạch tâm điều khiển cả Đông Duyên đảo. Cơ hồ tất cả trận, góc truyện audio.com, pháp của Đông Duyên đảo đều bị trận pháp nơi này điều khiển. Loại khả năng này làm cho Giang Trần trong nháy mắt này trở nên kích động không thôi. Cách chương.